Năm thứ hai,
những dòng sữa mẹ. Tập sách được Tỳ Kheo Thích Trí Không ghi lại lời giảng của Hòa Thượng Thích Huyền Vi. Sau đây là đề mục thứ bảy: Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Lời khai thị của Hòa Thượng Viện Chủ nhân ngày vía Đức Phổ Hiền. Hôm nay, ngày 21 tháng 2 âm lịch, là ngày vía Đức Phổ Hiền. Thầy nhân cơ hội này giảng cho quý vị một bài pháp về 10 hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền. Đức Phổ Hiền là bậc Bồ Tát trong hàng thánh giả. Thánh giả là những vị hiện thân làm Bồ Tát để tế độ chúng sanh. Chẳng những Ngài mà các Đức Quán Thế Âm, Thế Chí, Địa Tạng, vân vân, đều là những bậc thánh giả. Trong sử không xác định rõ thời gian các Ngài xuất hiện, mà chỉ nói vô lượng kiếp về trước. Sự ấn thân của các Ngài mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn. Không như lịch sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Do đó, ta cũng nên hiểu qua ý nghĩa tượng trưng đó. Đức Phổ Hiền, tiếng Phạn gọi là Samantabhadra, Ngài tiêu biểu cho đạo hạnh tu trì. Hạnh là chính yếu. Không hạnh, không thành công. Các Đức Phật, Bồ Tát thị hiện ra đời luôn để lại gương sáng hay các đại hạnh nguyện cho người đời sau noi theo. Như Đức Phật A Di Đà có 48 hạnh nguyện, Đức Dược Sư có 12 lời nguyện, Đức Quán Thế Âm có 12 lời nguyện. Còn Đức Phật Bổn Sư thì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Riêng Đức Phổ Hiền có 10 hạnh nguyện rộng lớn. Trong các hình vẽ tượng tạc, ta thường thấy Ngài Phổ Hiền ngồi trên voi trắng, Đức Văn Thù ngồi trên con đề thính, là một loại sư tử hiền. Mỗi vị Bồ Tát được cưỡi trên lưng một con vật. Con vật tượng trưng tánh hạnh của Bồ Tát. Nói tới tượng vương, ta phải biết oai nghi của nó như thế nào. Rất siêu việt. Trong các loài thú, chỉ có voi đi đứng rất khoan thai. Chánh báo nào thì y báo đó. Đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan. Sự đi đứng của người tu là phải như vậy đó. Lắm khi nhìn vào cách đi, cách đứng của người tu là người ta muốn quy y theo làm đệ tử. Đó thuộc về thân giáo hóa. Quan trọng ở chỗ đó. Hạnh tu là như vậy. Cho nên người xuất gia, trong mọi trường hợp đi đứng nằm ngồi, đều phải khoan thai, đường đường chính chính. Hôm nay, ngày vía của Đức Phổ Hiền, Thầy nhắc lại 10 hạnh nguyện của hàng Phật tử. Hầu hết trong chúng đều thuộc lòng 10 hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Có nhiều vị thuộc bài kệ trên mà không hiểu nghĩa, cũng có vị hiểu đôi chút nhưng không sâu sắc. Học Phật phải hiểu cả sự lẫn lý, khó nhất là về lý đạo. Bởi lý đạo nói không được, không thể đem ra giảng như 2 với 2 là 4. Vậy ta làm sao đây? trước học về sự tướng, rồi nhờ tâm thiền, tâm định làm phát sinh trí tuệ. Khi ấy lý đạo mới hiển bày. Nhiệm màu là đây. Nếu lý không hiểu thì không tu tiến được. Cũng như mình không thấy tánh thì sao thành Phật? Mà thấy tánh là thấy thế nào? Trong kinh thường nói đến kiến tánh thành Phật. Làm sao kiến tánh đây? Trong những việc làm hàng ngày, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, từ vận thủy ban sài gánh nước bữa củi đến công phu tụng niệm, đều đúng với pháp sự đạo tràng. Các pháp môn tu tập, các bộ kinh, luật và luận đều phải hiểu biết rõ ràng đâu ra đó. Thế mới được gọi là kiến tánh. Hiện tại trong chúng ta, việc gì cũng không biết, không biết đầu, không biết đuôi, làm không tới nơi tới chốn. Nếu quý vị suy nghĩ lại sẽ thấy tánh của mình ra sao? Tánh còn mê, còn quấy, không phải là tánh thấy của chư Phật. Bây giờ thầy giảng sự lý của 10 hạnh nguyện. Đệ tử chúng đẳng tùy thuận tu tập, Phổ Hiền Bồ Tát thập chủng đại nguyện, nhất giả lễ kính chư Phật. Một là lễ kính chư Phật. Là Phật tử tại gia hay xuất gia, một khi lễ lại chư Phật, lòng thành kính trong ta phát khởi. Đó là lẽ thường tình. Nhưng chư Phật đâu chẳng thấy, chỉ thấy mấy ông Phật giả là bằng xi măng, bằng gỗ, bằng giấy lộng khuôn, vân vân. Để rồi đặt tên đặt tuổi, giả danh giả tướng, rồi ốp nhau mà lạy. Lạy dữ lắm, với tất cả lòng thành. Đó có phải là lễ kính chư Phật không? Đứng về sự mà nói thì không ai cho là sai cả. Nhưng lễ kính như thế vẫn chưa đúng nghĩa, chưa hoàn toàn. Vẫn còn một ông Phật thiệt đâu đó mà ta chưa lễ kính. Làm thế nào để được lễ kính ông Phật thiệt? Ông Phật đó ở đâu? Ông Phật thiệt không ở đâu xa cả, mà ở trong chính con người chúng ta. Chữ kính là tôn kính ông Phật của mình. Chữ chư Phật trong câu nhất giả lễ kính chư Phật, hàm ý nói lên sự lễ kính Phật tánh của tất cả chúng sanh, không chỉ riêng của mình. Khi ta lập hạnh kính lễ chư Phật, tức Phật tánh của tất cả chúng sanh, thì có bao giờ ta làm trái lời thệ nguyện ấy không? Trái ngược nghĩa là gì? Là không cung kính, bất cẩn, bất cập. Khi ta lễ kính cái Phật tánh của ta, là ta sống rất cẩn thận, nói ra những lời không ngược lại với tánh giác của chính mình và của mọi người. Chính vì vậy mà trong Đại Thừa Phật Giáo, các thầy khi gặp nhau chắp tay xá chào. Có nhiều vùng ở bên Trung Hoa, các sư chào nhau bằng cách quỳ lạy lẫn nhau. Đó là lễ kính chư Phật. Bên Phật giáo Nguyên Thủy thì không vậy. Người ta cho rằng tăng là bậc đức hạnh cao trọng, có đâu lại xá hạng phàm phu. Bên Đại Thừa lễ kính lẫn nhau vì kính cái chánh nhân Phật tánh của nhau. Điều này hay vô cùng. Khi kính Phật tánh của nhau thì không thể nói nặng, buồn giận cho nhau. Và điều quan trọng hơn hết là kính cả chính mình. Đi đứng nằm ngồi đều phải tôn kính ông Phật của mình. Đó là hạnh tu. Thường bất khinh Bồ Tát, gặp ai cũng nguyện nhữ tương lai tác Phật. Nghĩa là tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài tương lai sẽ làm Phật. Có nhiều người giận tức lấy đá, lấy gậy, đánh ngài, ngài vẫn tự nhiên. Ta kính lạy luôn luôn vị Phật trong ta, ông Phật thiệt trong ta. Tất cả các hình tượng Phật ta thờ ở ngoài đều là giả cả. Nói thế ta đừng móng tâm khinh thường. Một khi các hình tượng Phật được làm lễ khai quang, an vị để thỉnh các điển quang nhập vào, thì hình tượng trở nên linh thiêng vì đã tượng trưng cho Phật tánh của mỗi người chúng ta. Khi ta giữ được nhất giả lễ kính chư Phật, ta không dám khinh thường ai, không dám nói nặng ai. Bởi vì nói nặng người là tự nói nặng mình, vì ai cũng có Phật tánh cả. Làm được vậy, hạnh tu mới tiến. Tu mà không thấy Phật tánh, nên cứ xài xẻ người cho đã miệng, cho đã tức, vân vân, thì đâu còn hạnh tu nữa. Lý đạo là vậy. Trong chúng đồng tu học, dù ta có bận rộn thế nào, gặp nhau cũng nên xá với câu niệm Phật A-di-đà, rồi nói chào cô, hay chào sư huynh, hay nói theo phương Tây là How are you? Hay Comment ta lê vú? Khi ngài Phổ Hiền nhất giả lễ kính chư Phật, ngài không riêng chỉ lễ kính các đức Phật trong mười phương thế giới, mà là tất cả muôn loài chúng sanh. Hạnh của ngài chỉ có ở hàng Bồ Tát. Bồ Tát tánh phải kính trọng Bồ Tát tánh. Thế nên ngài được gọi là Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Nhị giả xưng tán Như Lai. Lời nguyện thứ hai của ngài là luôn luôn xưng khen Đức Như Lai. Xưng khen như thế nào? Không lẽ ngồi đó xưng khen Đức Phật này nọ? Nếu thế, chỉ là bề ngoài của chữ nghĩa, lời nói. Thật ra, xưng khen như thế cũng là chuyện tự nhiên, vì đâu phải dễ thành Như Lai. Tuy nhiên, đừng quên cái Như Lai tạng tánh ở trong ta. Nhưng cái Như Lai tạng tánh của ta thì lại triền trong sự ràng buộc, cột chặt. Đức Phật là Như Lai xuất triền ra khỏi sự ràng buộc, cắt lìa sợi dây tình ái, sợi dây danh lợi. Ta phải nhìn lại Như Lai tạng tánh của chính ta. Làm sao sống trở lại với Như Lai tạng tánh để rồi được thành Phật, thành Tổ? Trước hết, ta phải biết rằng trong ta có Như Lai tạng tánh, có viên ngọc Mani. Như Lai tạng tánh hiện hữu trong mỗi loài chúng sanh, ngay cả các loài thượng cầm hạ thú, nhưng vì chúng không biết mà thôi. Trong chúng ta, lắm người đậu cả chục bằng tiến sĩ cũng chưa biết mình có viên ngọc Mani. Nếu biết, họ đã xả bỏ những thế trí biện thông để tìm cầu cái siêu trí tuệ. Khổ nỗi họ không biết điều đó. Cho nên là Phật tử, hơn ai hết, ta phải hiểu, phải biết tôn trọng, xưng tán cái Như Lai tạng tánh của mình và của người. Còn thương, còn ghét, còn khen, còn chê, là chưa phải xưng tán Như Lai tạng tánh. Đó là phàm phu tạng tánh. Như Lai là như như bất động, lai thành chánh giác, là tự như, sẵn có từ ngàn xưa. Như Lai tạng tánh cũng tức là Phật tánh vậy. Tam giả quảng tu cúng dường. Ba là rộng thực hành cúng dường. Đứng về sự, cúng dường là hướng ra bên ngoài. Nó nằm trong tứ vật dụng, ẩm thực, ngọa cụ, than dược và y phục, là bốn thức cung cấp nuôi dưỡng chư tăng ni. Đứng về lý mà nói, quảng tu cúng dường là luôn luôn cung cấp, nuôi dưỡng tâm linh ta bằng những pháp vị cao thâm, giáo lý nhiệm màu. Đó là những món ăn bồi bổ cho tinh thần, hầu giải tỏa những đói khát, bệnh hoạn, những điên đảo vọng tưởng của nội tâm. Nhiều vị tiền bối nghĩ rằng cúng dường các vật dụng vẫn chưa đủ. Các vị phát tâm rộng lớn hơn bằng cách đốt một ngón tay, đốt trên đầu, nhiều khi đốt cả thân mạng để cúng dường, vì thấy rằng ân sâu của chư Phật quá rộng vậy, không thể nghĩ bàn. Đức Phật trong vô lượng kiếp đã vì chúng sanh tìm cầu chân lý. Ơn đó ta lấy gì đền trả, lấy gì cúng dường để tạm cho là tương xứng? Ôi, lời xưng dương tán thán nào mới đủ đây? Chỉ có đốt thân này ra tro ra bụi, họa may ta đáp đền ơn trên trong muôn một. Hành động này có cả sự và lý. Sự thì khó nghĩ tưởng, lý thì huyên thâm vi diệu, sâu sắc nhiệm màu. Sự của câu quản tu cúng dường là cúng dường những gì ta có, tùy khả năng. Làm Phật sự cũng là một cách cúng dường, đem công sức ra phụng sự, sau đó hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Trong tất cả sự cúng dường, pháp cúng dường là thù thắng hơn cả. Một khi ta thông hiểu giáo lý của Phật, rồi đem ra giảng giải cho tất cả chúng sanh, bất cứ ngày nào, giờ nào, đó là hoằng pháp lợi sanh. Đức Phật ra đời chỉ một mục đích chính là cứu độ tất cả chúng sanh. Chúng ta đi tu cũng vậy, chỉ có một mục đích duy nhất là độ tận chúng sanh. Trước là độ các chúng sanh trong ta, rồi mới độ tha. Thế cho nên có câu: tự tánh chúng sanh thề nguyện độ. Nguyện độ những phiền não, điên đảo trong ta, sớm chừng nào gần Phật chừng ấy. Vì vậy, Thầy cố gắng khuyến khích quý vị cố tâm học kinh, luật và luận. Có học mới biết giáo pháp, mới mong tế độ chúng sanh. Nếu không, quý vị tế độ cách nào? Không lẽ may y, may áo cho nhiều, lập chùa, lập chiền cho nhiều là tế độ chúng sanh sao? Đã đứng trong hàng tăng bảo, lý ra giờ nào cũng thuyết pháp lợi sanh, ban cho chúng sanh những món ăn tinh thần, trường kỳ không gián đoạn. Với các Phật tử đến viếng chùa, sau những lời hỏi thăm xã giao, quý vị đem giáo lý ra giảng, họ quý lắm, thích lắm. Họ về tới nhà hay đi đâu xa vẫn không quên quý vị, nhất là đối với những gia đình hữu sự, tức là có thân nhân vừa qua đời. Họ đến chùa xin cầu siêu, mà ta giảng cho họ ý nghĩa cầu siêu, rồi từ đó dẫn đến Phật Đà. Thường trong bối cảnh như thế, họ dễ dàng quy ngưỡng Phật Pháp và dễ tỉnh thức. Quản tu cúng dường cũng có nghĩa như vậy. Cung cấp nuôi dưỡng chúng sanh bằng những món ăn tinh thần, vì họ đang thiếu thốn, đang đau khổ. Họ trở nên đói khát, ốm o, gầy mòn. Họ điên cuồng không biết gì là trái, gì là phải. Ôi, có gì đáng thương bằng? Quản tu cúng dường, nghĩa chính yếu, là cung cấp nuôi dưỡng tâm linh, làm cho muôn loài chúng sanh đầy đủ yến sáng giác ngộ. Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Ngài Phổ Hiền biết rằng chúng sanh sinh ra cõi đời này đều có nghiệp chướng. Nghiệp chướng ở loài người nhẹ hơn ở loài súc sanh. Ở địa ngục, ngạ quỷ thì nặng nề, đen tối bội phần. Ngũ thú tạp cư địa, nghĩa là ta và các loài Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh cùng nhau chung sống lẫn lộn. ta không thấy các cõi Atula, địa ngục, ngạ quỷ, vì ta còn mắt phàm. Ngay cả người với người, đôi khi ta còn không nhìn ra. Atula là loài ưa giận hờn, gọi là Atula tánh. Quý vị hãy gắn dẹp cái giận, cái hờn là quý vị ra khỏi nhà lửa. Còn giận, còn hờn là chung vô nhà lửa. Chúng sanh có nghiệp chướng nhẹ hay không còn nghiệp chướng, sẽ không sanh về cõi Nam Diêm Phù Đề này, mà sanh lên các cõi khác. Vì vậy, chúng ta nên thường sám hối nghiệp chướng. Hễ thấy tâm không yên, rắc rối, là phải tắm gội sạch sẽ, đắp y mặc áo lên, sám hối. Nhất tâm sám hối, mỗi tiếng chuông là một cái lạy, tiếng chuông tỉnh thức. Tiếng chuông ngân ngợi trong đêm vắng, thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa? Sám hối cho hết nghiệp chướng. Không riêng gì hạng phàm phu chúng ta, ngay cả bậc A-la-hán vẫn còn vi tế hoặc, vô minh hoặc. Lên tới hàng Bồ-Tát vẫn còn vi tế vô minh, trần sa vô minh. Hàng thập địa Bồ-Tát, đẳng giác Bồ-Tát, vàng duyên giác vẫn còn vi tế vô minh. Trừ khi nào lên đến viên giác thì mới hoàn toàn trong sáng. Vì vậy, sám hối nghiệp chướng vô cùng cần thiết cho mọi tầng bậc tu chứng. Tiếc thay, có lắm người cho rằng họ đã tu lâu lắm rồi, đã 40 năm hơn, ngày nào họ cũng sám hối, tội đã diệt, không cần phải sám hối nữa. Họ có biết đâu, khi còn mang thân này thì vẫn còn tội lỗi. Chắc thật như thế. Sám hối có nhiều pháp. Nào là hồng danh sám hối, tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối. Các pháp sám hối này thuộc về sự. Về lý sám hối thì có vô sanh sám hối, nghĩa là luôn quán pháp vô sanh. Tâm niệm hiện tiền của ta không có sanh, không có diệt. Đối với ba thời gian, tâm không có. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, và vị lai tâm bất khả đắc. Bởi vậy, những lúc rảnh rang, ta nên ngồi kiết già quán sám hối vô sanh. Quán cái tâm niệm hiện tại ra sao? Đó là hạnh tu của Đức Phổ Hiền. Thiếu nó thì hạnh tu không được viên dung. Ngũ giả tùy hỷ công đức. Tánh ganh ghét ai cũng có hết, thấy ai hơn thì không ưa. Trong giới xuất gia, thấy ai lập hạnh gì là không muốn, sợ họ sẽ thành Phật sớm hơn mình. Thấy người ta học khá một chút là không vừa lòng. Tánh chúng sanh là như thế đó. Vì biết căn bản tánh của chúng sanh, nên Ngài Phổ Hiền đặt ra hạnh tùy hỷ công đức. Có lắm trường hợp, ta nên A-di-đà Phật mà tùy hỷ hết, dầu việc đó ta biết là sai, là bậy. Khi chưa gây được cảm tình với người, ta nên cười hòa thôi. Việc này rất sâu sắc và tế nhị. Trong buổi sơ giao, chớ nên chỉ chỗ sai của người, dễ tạo ác cảm không tốt. Một khi ta mất cảm tình thì khó thuyết phục người. Lần hồi ta sẽ giúp họ sửa chữa lỗi lầm. Ta phải làm việc này với cả khối trí tuệ và lòng từ bi vô lượng. Chớ có đem phiền não mà sửa. Đừng dạy đời người ta. Làm thế là làm với cái chúng sanh tánh, không phải tùy hỷ công đức. Thấy ai hơn ta, ta phải chấp tay tùy hỷ ngay, để đối trị lại lòng háo thắng, ganh ghét. Hãy dẹp tánh hơn thua vị kỷ. Ai hơn mình một tí là chịu không được. Ngay cả chị em ruột cũng không từ. Người như thế sống triền miên trong đau khổ. Tùy hỷ là vui theo hay là hoan hỷ? Bất cứ việc gì ta cũng tùy hỷ công đức. Như thế ta mới đi vào tánh sáng, tánh Phật trong ta. Tất cả những gì người khác phát nguyện tu trì, ta đều tùy hỷ. Tuy nhiên, có những khi ta không nên tùy hỷ, mà phải phát lòng từ bi, nhắc nhở đương sự ngay. Thí dụ, trong chúng có vị thầy đang khỏe mạnh, nhưng hễ tới giờ học là tìm mọi lý do để thối thất, lại nhờ mình xin phép thầy quản chúng thay cho thầy đó. Lúc đó ta nên thẳng thắn với lòng từ bi, từ chối và nói với thầy đó rằng: thầy không bận việc hay bệnh hoạn gì, thầy chỉ sinh tâm lười biếng mà thầy lại bắt mình đi nói láo. Nếu trong trường hợp đó mà ta thân mật không nói gì thì đó là chướng ngại cho ta lẫn vị thầy đó. Ta nên tìm một cơ hội nào đó trong đạo tình với nhau, nói lại sự kiện vừa qua. Chẳng hạn như: hôm qua huynh biểu tôi xin giùm cho huynh vắng mặt trong thời công phu khuya. Tôi thấy huynh không phải không đúng. Huynh khỏe chứ không có bệnh hoạn chi. Tại vì huynh muốn làm cái này cái kia theo vọng ý của huynh. Nếu tôi tùy hỷ thì nó ngược lại với hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền. Huynh hoan hỷ hiểu cho, để chúng ta đồng đăng bỉ ngạn. Không phải lúc nào cũng tùy hỷ, đó là vô minh. Trong sự tùy hỷ phải có đặc tính trí huệ. Có những việc người ta nhờ, nếu ta không nhận sẽ tạo sự bất mãn với nhau. Ta nhận nhưng biết rằng việc đó là ba trời ba đất, không khéo sẽ bị lôi cuốn vào. Nói thế không phải ta bỏ mặc, mà phải khéo léo tìm cách sửa đổi đương sự. Tất cả những gì người khác làm mà xứng với Phật tánh, ta đều tùy hỷ cả. Người ta làm được việc lành, hầu sớm đạt đạo Bồ Đề, ta càng phải vui mừng đón nhận. Tùy hỷ công đức không phải tùy hỷ phước đức. Công đức là chuyện tu, chuyện tiến. Khi thấy người ta tu tiến, ta không những chỉ tùy hỷ mà còn khuyến tấn họ luôn luôn. Tâm niệm của chúng sinh thì không thế, thường ganh tị. Ví dụ, có hai người cùng đi chùa, một người phát tâm cúng dường một số tiền lớn, còn người kia vì chưa biết đạo sâu sắc nên không đồng ý, sợ rằng bạn mình sẽ được chùa trọng vọng hơn, hay thấy ngại ngùng vì người ta cúng dường mà mình không cúng dường, rồi thốt lời trách cứ bạn mình. Lắm người có tánh phàm phu như thế. Thành ra trong một nhóm bạn đạo 5-7 người, có người muốn cúng vật gì, số tiền gì lớn thì không dám, sợ bạn đạo sanh tâm ganh ghét. Lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Hạnh thứ 6 là luôn luôn cung thỉnh những vị quay được bánh xe chánh pháp. Việc lợi ích này không phải chỉ riêng ta hưởng, mà cho mọi loài chúng sanh. Chuyển pháp luân là đem thức ăn tinh thần đến cho ta và người, là dùng bánh xe pháp nghiền nát những rác rưới, cỏ dại trong tâm hồn ta. Tất nhiên, có nghe pháp, dần dà ta giải tỏa được các phiền não trong ta. Thành ra nghe một thời pháp như là thêm một món ăn tinh thần, ta không đói mà người cũng không đói, lợi lạc vô cùng. Đó là hoằng pháp lợi sanh, tục Phật huệ mạng. Bởi vậy, khi hiểu được Phật pháp, ta mới biết con đường tu ra sao, tiến thế nào, làm thế nào chuyển được phiền não. không biết đường đi nước bước thì làm sao đến nơi đến chốn cho đặng. Mà đường không phải lúc nào cũng trắng nhựa hết đâu, hầm hố chông gai đầy dẫy, cọp beo rắn rít, vân vân. Cho nên phải thỉnh chuyển pháp luân. Ngày nào có món ăn vật chất, ngày đó phải có món ăn tinh thần. Trong thời khóa tu học, giờ công phu sáng, chiều, giờ ngồi thiền, giờ học, vân vân, đều là những món ăn tinh thần vô cùng cao quý. Một ngày chúng ta ăn 3-4 lần, còn tinh thần không có thời nào. Nó sẽ đói tới cỡ nào, nó sẽ ốm o gầy mòn đến cỡ nào. Cho nên phải luôn cung thỉnh chuyển bánh xa pháp. Vì hiểu được lý này nên có nghi lễ cung thỉnh pháp sư, có đèn, có nhang, có hoa, có quả, đôi khi còn có hồng bao nữa. Đó là trọng pháp. Lòng tôn trọng pháp được biểu lộ qua hình thức trên. Người xưa diễn tả lòng tôn trọng pháp qua lời nói: cung duy tôn giả, đại Phật tuyên dương, thuyết pháp lợi sanh, báo Phật ân đức. Theo cổ lệ, người đại diện thay mặt toàn thể thính chúng cung duy đảnh lễ vị pháp sư, ba lạy cúng dường. Có nhiều trường hợp người đại diện thính giả đã 82 tuổi ngoài, trong khi đó vị pháp sư chỉ mới ngoài 20. Lắm người không biết đạo, thấy thế cho rằng đạo Phật kỳ hoặc. Họ bảo thuyết pháp thì cứ thuyết, cớ sao lại phải cử một vị đại diện, mà vị đại diện đó tuổi đang ông ngoại thầy pháp sư. Thế là họ sinh tâm hủy báng. Thật ra sự cung kính lễ bái đó là đối với chân lý, với chính pháp, không phải đối với cái xác thân tứ đại của vị giảng sư. Thất giả thỉnh Phật trụ thế. Về sự mà nói, Phật nhập Niết Bàn cách nay đã 25 thế kỷ. Nên nói thỉnh Phật trụ thế, thế nào được? Do đó, trụ thế ở đây nghĩa là tại mỗi quốc độ, mỗi làng, mỗi xóm đều có được một ngôi đại hùng bửu điện, rồi thỉnh Phật thế gian về trụ. Chỗ đó mới có thuyết pháp dung thông. Nhờ đó có người tu tập, hành đạo và đạt đạo. Thực tế mà nói, thỉnh Phật về thờ dĩ nhiên là phải có kinh pháp. Mà đã có kinh pháp thì phải có tăng giảng kinh pháp khắp độ chúng sanh. Ai ai cũng công nhận mình có Phật tánh, lấy Phật tánh ấy mà sống thì đâu có khác gì còn Phật trụ thế. Bác giả thường tùy Phật học. 8 là thường tùy hỷ học Phật. Học làm Phật, làm tổ. Người thế gian cho rằng dĩ thực vi tiên, không ăn không uống thì sanh bệnh sanh tật. Nhưng đối với người tu, việc tìm đạo học đạo mới quan trọng. Không học không thể bước lên con đường đạo đặng, hầu đến nơi hoàn toàn an lạc, giải thoát. Cho nên hạnh thứ 8 là thường theo học Phật. Về sự mà nói, học Phật không được thiếu sót bữa nào. Trước giờ học phải chuẩn bị đâu vào đấy, xem lại bài cũ, nếu có chỗ chưa hiểu thầy hỏi cho hiểu. Đến lớp trước giờ, đừng đến trễ động chúng. Trong giờ học phải nhất tâm nhất đức lắng nghe, lấy tánh nghe để mà nghe, để thâm nhập kinh tạng. Mà thâm nhập kinh tạng thì trí huệ mới như hải. Cái học bên ngoài là thế, cái học bên trong có khác. Học bên trong là tự tánh pháp môn thề nguyện học. Tánh đây là Phật tánh, ta học cái Phật tánh trong ta. Nhất thiết Phật pháp được gồm thâu vào trong tự tánh. Ta nguyện để học, học để tiến. Thế nhưng ta phải học những gì? học phá chấp, học xả bỏ hoàn toàn cái giận, cái hờn, tiếng to, tiếng nhỏ. Ngay cả thân mạng này còn phải bỏ. Xả chỉ là một đức tánh trong muôn vàn đức tánh mà người con Phật phải noi theo, học theo. Thường tùy Phật học là thế. Luôn luôn tiến trên con đường giác ngộ, giải thoát. Đừng để gián đoạn, đình trệ. Còn biết bao nhiêu pháp môn của tự tánh, ta phải học, phải tu. Thế nên nói, vô lượng pháp môn thề nguyện học là vậy. Cửu giả hằng thuận chúng sanh. Tại sao lại phải hằng thuận chúng sanh? Vì chúng sanh với ta là một, chứ không hai. Có hai là trở ngại, không viên dung, làm đạo không thành. Trước, ta tu hằng thuận chúng sanh, sau mới bàn đến chuyện độ chúng sanh. Chưa hằng thuận thì chớ mong độ người, đó là việc không tưởng, mơ hồ. Dù có tài năng diễn thuyết thế nào đi chăng nữa, khi chưa thu phục được nhân tâm, thì chớ mong nói người nghe. Không nghe thì lấy gì độ? Cho nên đây là một trong 10 hạnh lớn. Vì vậy, ra làm đạo phải khéo léo, phải có trí hóa, nhất là quý vị rồi sẽ ra hoằng pháp. Hành đạo phải có hiểu biết, biết để hướng dẫn lớp sau. Hơn nữa, biết để mình làm viên dung mọi việc. Nếu có trắc trở, thời công việc không tiến hành như ý muốn, thì đó là không hằng thuận được chúng sanh. Vì vậy, trí hóa rất quan trọng. Ví dụ sau đây nói lên cái ý này. Như có người xin ban hương đăng, cử hành một lần 3-4 cái lễ, mà trong chúng cần thời giờ tu học. Thời khóa tu học đã được phân định hẳn hoài, giờ nào ra giờ nấy. Nếu kéo dài giờ làm lễ, không khéo trở thành tiền lệ. Dần dà chùa mình trở thành nơi để cúng đám, làm cái nghề thợ tụng. Vì vậy, là người lãnh đạo, ta phải hiểu và giải thích cho Phật tử biết rằng thời gian làm 2-3 cuộc lễ là 3-4 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, với trí hóa, ta cũng sẽ làm 3-4 cuộc lễ trong một buổi lễ. 1 mà 3, 3 mà 1. Kết quả đều như nhau, không có gì là chướng ngại hết. Mọi người đều hoan hỷ. Thế mới thành công, thế mới hằng thuận chúng sanh. Muốn được thế, phải học và hành đạo. Nhờ học và hành đạo, sau này ra hóa đạo được dễ dàng hanh thông. Thập giả phổ giai hồi hướng. Phổ giai hồi hướng là khi ta làm xong việc gì, đừng để trong lòng, mà hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh. Hồi tự hướng tha, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tướng hướng tánh. Khi ta làm được điều đó, tâm ta trở thành đại đồng thế giới, trở thành cái vô lậu nghiệp, thành cái yến sáng toàn diện. Pháp giới lúc đó không hiện hữu, không còn người cho, người nhận, người bố thí, kẻ thọ thí, vân vân. Tâm hồn ta bây giờ nó thênh thang rộng lớn, hoàn toàn sáng suốt, giác ngộ và giải thoát. Nếu ta thực hành cho đúng các hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền, thì ta sẽ trở thành Phật, thành Tổ. Đức Phổ Hiền tiêu biểu cho 10 hạnh lớn. Ta phải hiểu cả sự lẫn lý. Một khi lý đó được dung thông, ta không gặp trở ngại trên bước đường hành đạo. Hôm nay, nhân ngày vía Đức Phổ Hiền, thì nhắc lại những điểm đó, gắn khắc cốt ghi tâm, thực hành cho được 10 đại hạnh của Đức Phổ Hiền, rồi đến đại từ đại bi của Quán Thế Âm, các đại nguyện của Đức Địa Tạng, đại trí của Đức Văn Thù, vân vân. Phải thực hành tất cả, không phải chỉ thực hành đại hạnh mà bỏ đại nguyện, đại trí. Giáo lý tuy phân chia như thế, nhưng chỉ có một. Một mà tất cả quy về một, rồi cũng không còn một nữa. Đó mới hoàn toàn giải thoát, giác ngộ và sáng suốt.
Bye.